Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay mùng 10 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất.
Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.
Thanh tra việc cung ứng điện của EVN từ ngày hôm nay.
Nhiều quốc gia gửi hỗ trợ giúp Canada đối phó với cháy rừng.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày mùng 10 tháng 6, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ 2 dự án luật và thảo luận tại hội trường dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ 2 dự án luật căn cước công dân sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tối ngày 9 tháng 6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mang tên Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lãng hoa chúc mừng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hệ thống báo chí và truyền thông nước nhà với vai trò là cầu nối quan trọng gắn kết cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước. Nền báo chí nước nhà đang ngày càng thể hiện xứng đáng là người tuyên truyền tập thể, người cổ vũ tập thể, người tổ chức tập thể, đồng thời là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước. Từ truyền thống vẻ vang với sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và của nhân dân, tin tưởng vững chắc rằng nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng, tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng từ thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất, với tinh thần Diên Hồng muôn người cùng hô một tiếng, giải sẽ nhận được sự đồng lòng và ủng hộ to lớn, mở ra chân trời của những tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở tầm vóc mới của hệ thống báo chí, những người cầm bút ở trong và ngoài nước viết về Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân. Sau hơn 4 tháng phát động, giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của hơn 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Hội đồng chấm giải là các nhà báo uy tín, dày dặn kinh nghiệm, đã lựa chọn ra 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải tại buổi lễ. Cụ thể 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích, 2 giải ngoài cơ cấu, không có giải đặc biệt tại giải báo chí năm nay.
Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất vừa hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên thay vì 80 tuổi trở lên như dự thảo trước đó và quy định của luật người cao tuổi. Nếu đề xuất được thông qua, ước tính sẽ có thêm 700.000 người cao tuổi vào lưới an sinh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 517 về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan giai đoạn từ đầu năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Theo đó, đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương sẽ làm việc với EVN về quản lý, cung ứng điện giai đoạn tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Cùng với việc lập đoàn thanh tra, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu lập đoàn giám sát thanh tra.
Thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Do nguồn cung hạn chế, từ đó một số tổ chức cá nhân lợi dụng để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng trên và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra soát xử lý nghiêm và công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tên, địa chỉ các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, trục lợi, gây ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, gần đây trên mạng Internet liên tục xuất hiện nhiều trang website lạ giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang. Đặc biệt, các website này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam, nhưng không có thông tin đơn vị quản lý giấy phép hoạt động. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định trang website tại các địa chỉ này hoàn toàn không phải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Hiện nay EVN NPC chỉ sở hữu trang web tại địa chỉ npc.com.vn.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho hay hiện nay tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc tố tự nhiên trong nấm độc côn trùng, cây, quả rừng, thủy hải sản. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, đồng thời tuyên truyền người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng các động thực vật độc như nấm độc, côn trùng lạ, cá nóc, sò biển, ốc lạ, cây, quả lạ.
Hôm nay mùng 10 tháng 6, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập. Từ 8 giờ đến 10 giờ, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều 14 đến 15 giờ, làm bài thi môn ngoại ngữ thời gian 60 phút. Ngày mai 11 tháng 6, từ 8 giờ đến 10 giờ, thí sinh thi toán thời lượng 120 phút. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn chuyên. Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập khoảng 72.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 55,7%. Theo đánh giá, kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội còn áp lực hơn kỳ tuyển sinh đại học vì thí sinh không thể thi lại và không có cơ hội chọn lại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các chuyên gia khí hậu đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino gây ra thời tiết khắc nghiệt vào thời điểm cuối năm. Lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều quốc gia có thể phải chịu thiệt hại to lớn. Các chuyên gia dự báo cùng với sự nóng lên do biến đổi khí hậu, năm 2023 hoặc 2024, nhân loại có thể sẽ ghi nhận những kỷ lục nhiệt độ cao mới. Hiện tượng El Nino được cho là sẽ tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp toàn cầu, có thể kể đến ảnh hưởng tới sản xuất đường ở Ấn Độ và Thái Lan, đồng thời có thể làm gián đoạn vụ thu hoạch mía ở Brazil. Hình thái khí hậu này cũng đem lại nhiều rủi ro đối với sản xuất cà phê ở Việt Nam.
Các quốc gia Liên minh châu Âu đã đề nghị gửi hỗ trợ các đơn vị phòng cháy chữa cháy đến Canada để giúp lực lượng chức năng địa phương đối phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng. Canada đã yêu cầu sự hỗ trợ từ cơ chế bảo vệ dân sự EU. Đáp lại, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đề nghị sẽ cử 280 lính cứu hỏa đến hỗ trợ Canada. Chỉ riêng trong thời gian ngắn vừa qua, nhiều khu vực tại Canada đã và đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng, khiến gần 120.000 người phải sơ tán.
Khu vực đồng euro đã rơi vào suy thoái sau 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp. Theo số liệu cơ quan thống kê châu Âu mới công bố, tăng trưởng GDP của Eurozone trong quý đầu năm nay giảm 0,1%. Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận trong quý 4 năm ngoái. Như vậy, về lý thuyết, nền kinh tế của cả nước dùng chung đồng euro được xác định là suy thoái nhẹ. Theo đánh giá, nguyên nhân là do lạm phát cao khiến tiêu dùng giảm, đồng thời các nước cũng thắt chặt chi tiêu. Dự báo triển vọng kinh tế tại khu vực đồng euro không khả quan, có thể suy giảm một lần nữa trong quý 2 năm nay, ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất.
Chính phủ Nhật Bản ngày 9 tháng 6 đã kêu gọi các gia đình và các ngành công nghiệp khu vực thủ đô Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 để bảo đảm nguồn cung cấp điện ổn định trong mùa hè cao điểm. Thông báo không đặt ra bất kỳ mục tiêu cụ thể nào trong việc tiết kiệm điện. Trong báo cáo, trong trường hợp có đợt nắng nóng 10 năm mới chỉ xảy ra một lần, tỷ lệ dự trữ dự kiến ở khu vực Tokyo là 3,1% cho tháng 7 và 4,8% cho tháng 8, trong khi các con số ở những nơi khác là trên 5% cho cả hai tháng. Nếu như tỷ lệ dự trữ dưới 3%, khu vực đó sẽ rơi vào tình cảnh thiếu và mất điện.
Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu kiểm phiếu lại tại 47 điểm bỏ phiếu ở 16 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có thủ đô Bangkok. Do tổng số phiếu bầu không khớp với số lượng cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Trong số 47 điểm bỏ phiếu được yêu cầu kiểm tra lại số phiếu bầu, 16 điểm bỏ phiếu phải rà soát lại số phiếu bầu nghị sĩ theo khu vực bầu cử, trong khi 31 điểm bỏ phiếu còn lại sẽ kiểm tra lại số phiếu bầu nghị sĩ theo danh sách đảng. Việc kiểm phiếu lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới và Ủy ban bầu cử Thái Lan kỳ vọng có thể công bố kết quả bầu cử chính thức trong tháng 6 này.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau buổi chiếu sớm, bom tấn The Flash được nhiều cây bút phê bình đánh giá tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bộ phim ấn tượng nhất của DC thời gian gần đây. Ngoài ra, một vài ý kiến cho rằng những màn chiến đấu với phản diện, đặc sản của dòng phim siêu anh hùng chỉ dừng lại ở mức ổn, chưa quá đặc sắc. Dẫu vậy, điều này có thể chấp nhận được do kịch bản đầu tư vào sự phát triển tâm lý của nhân vật chính thay vì những cảnh đánh đấm thông thường như nhiều phim cùng thể loại. Trên Rotten Tomatoes, The Flash nhận được đánh giá cả chuột tươi, 89% từ các nhà phê bình. Đây là số điểm rất ấn tượng so với các bộ phim của DC.
Không có đối thủ xứng tầm công chiếu cùng ngày nên Transformers Quái thú trỗi dậy dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Tính đến 10 giờ ngày 9 tháng 6, chỉ sau vài giờ ra rạp, siêu phẩm đã thu về 4 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần các phim khác. Transformers Quái thú trỗi dậy được xếp số chiếu áp đảo với 3.341 suất và có doanh thu vượt trội so với các phim đang chiếu tại rạp. Việc dán nhãn T13 cấm khán giả dưới 13 tuổi cũng giúp phim dễ dàng tiếp cận hơn với lượng lớn khán giả tuổi teen. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiếc cúp vàng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 của FIFA đã chính thức đặt chân tới Sydney, Australia sau khi ghé thăm tất cả 32 quốc gia tham dự giải đấu. Sau khi kết thúc hành trình vòng quanh thế giới của mình, cúp vàng bóng đá nữ thế giới đã dừng chân tại Australia. các quốc gia đồng tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 với New Zealand trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Chiếc cúp được thiết kế vào năm 1998, được làm bằng đồng mạ vàng và nhôm đánh bóng. Nó nặng 4,6 kg và cao 47 cm. Được biết chỉ những người từng vô địch World Cup và nguyên thủ quốc gia mới được phép chạm vào chiếc cúp danh giá này.
Theo Daily Mail, Declan Rice đã quyết định chia tay West Ham sau mùa giải này. Tiền vệ 24 tuổi mới đây đã từ chối ký hợp đồng mới với mức lương được tăng lên 200.000 bảng một tuần từ phía The Hammers. Daily Mail cũng cho biết Arsenal sắp gửi lời đề nghị trị giá 90 triệu bảng tới West Ham để hỏi mua Rice. Manchester United cũng đang theo sát thương vụ này.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Mateo Kovacic đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City. Tiền vệ người Croatia muốn tìm thử thách mới sau năm mùa giải khoác áo Chelsea. Dự kiến The Blues sẽ đồng ý bán ngôi sao 29 tuổi để tránh mất trắng vào mùa hè năm sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, trời nắng và nhiệt độ ngày cao từ 33 đến 34 độ. Khu vực Lào Cai, Yên Bái, Sơn La còn có nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35 đến 36 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay sẽ diễn ra kỳ thi chuyển từ cấp 2 lên cấp 3. Thời tiết tạnh ráo, trời oi bức về trưa và chiều. Vì thế các em thí sinh cần lưu ý mang theo nước, quạt giấy, phòng khi trời nắng oi về trưa và chiều. Miền Trung cũng đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, có nắng từ sớm ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Có nền nhiệt ngày cao từ 34 đến 35 độ. Vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt ngày cao từ 33 đến 34 độ. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và sớm, miền Tây Nam Bộ mưa sớm từ trưa, chiều và tối nay, thì tới lượt các nơi khác của Nam Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Phần phía nam của Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên khá thấp, từ 28 đến 30 độ. Nam Bộ cũng chỉ từ 31 đến 33 độ, trời mát mẻ gần như suốt cả ngày.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.